bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày.
Cuộc đời này không thiếu những mùa hạn hán, không chỉ là hạn hán ngoài đồng ruộng, mà còn là những mùa khô hạn trong tâm hồn, là những hoàn cảnh dường như vô vọng, là những đau thương kéo dài, là những đêm tối đằng đẵng chỉ còn nước mắt và sự im lặng. Trong những thời khắc ấy, chúng ta thường tự hỏi, liệu sự yêu thương, kiên trì của mình có còn ý nghĩa không? Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2026, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Kiên cường giữa đau thương. Rít-ba, con gái của A-gia, lấy một tấm vải thô trải trên tảng đá dùng làm giường. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trời trút xuống xác của chúng, bà không để cho chim trời đậu trên chúng ban ngày hay thú đồng đến gần chúng ban đêm. Samuel nhì chương 21 câu 10. Trong ký ức tuổi thơ, mẹ tôi là một phụ nữ can trường, mẹ xinh đẹp và cũng rất mạnh mẽ. Mẹ để lại cho tôi tấm gương của một người dám nghĩ, dám làm. Mẹ không làm gì quá to lớn, nhưng cứ những việc nho nhỏ mẹ làm đã để lại trong tôi một tấm gương. Tôi nhớ những lần mẹ chở tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi thăm viếng các con cái Chúa trong hội thánh. Con đường rất hẹp đầy đá, hai bên là mương sâu khiến tôi sợ hãi. Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo tôi ngồi yên, rồi vừa lái xe vừa hát thánh ca. Tôi không còn sợ nữa, vì tôi biết có mẹ ở đó. Tôi cũng nhớ những lần mẹ quỳ gối cầu nguyện trong đêm. Có lúc mẹ khóc, có lúc mẹ chỉ lặng im rất lâu trước mặt Chúa. Khi ấy tôi chưa hiểu hết, nhưng sau này khi lớn lên, tôi nhận ra rằng những lúc ấy mẹ đang chiến đấu cho các con mình bằng lời cầu nguyện chân thành. Cũng có những kỷ niệm vui vui khác khi mẹ dẫn tôi đi thăm một người thân ở trong rẫy. Chúng tôi vào được nhà đã khó, đã đến nơi thì chú chó bạc dê to lớn nhảy xồ ra. Ngay lập tức mẹ che chắn bảo vệ tôi. Mà mẹ cũng rất thông minh, dù mẹ không biết làm sao, chỉ nhanh miệng kêu ki 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 ki, thế là tự nhiên con chó không sủa nữa mà ngoan ngoãn đi vô. Còn nhiều lắm những kỷ niệm nho nhỏ âm thầm với mẹ qua năm tháng, là những ký ức thật đẹp đẽ mà tôi hằng trân trọng. Kinh Thánh chép, vì ai là kẻ khinh dễ ngài của những điều nhỏ mọn, Sa-cha-ri chương 4 câu 10. Chúa không khinh dễ những điều nhỏ bé, và cũng như vậy, có một người mẹ trong Kinh Thánh chỉ làm những điều nhỏ bé nhưng đầy yêu thương một cách kiên cường, và đến cuối cùng trở nên một mắt xích cho sự tha thứ và phục hồi của Đức Chúa Trời trên chính dân tộc của bà. Câu chuyện của bà xuất hiện ở những chương cuối của sách Samuel nhì, dưới một bối cảnh đầy đau thương. Dân Israel đang trải qua nạn đói kéo dài suốt 3 năm. Khi vua David cầu hỏi Đức Chúa Trời, ông nhận được câu trả lời rằng đó là hậu quả từ tội lỗi của Saul khi ông phá bỏ giao ước và tàn sát người Gabaon. Samuel nhì chương 21 câu 1 câu 2. Để dừng nạn đói, David cho phép người Gabaon đưa ra yêu cầu và thực hiện yêu cầu của họ. Con số đưa ra là 7, hình thức là treo lên, địa điểm là Gibea và đối tượng là con cháu Saul. Trong số đó có các con của bà Rít-ba. Trong cùng một ngày, hai người con yêu dấu của Rít-ba bị treo lên. Samuel nhì chương 21, câu 3 đến câu 9. Chỉ đọc qua vài dòng ngắn ngủi, nhưng chúng ta có thể hình dung nỗi đau khủng khiếp của một người mẹ khi đối diện với cái chết của các con mình. Và khi nhìn thấy các con mình bị treo lên giữa trời, bà không thể ngăn được lệnh vua. Bà không thể chống lại các tộc người Gabaon đang phẫn nộ vì nợ máu. Điều bà làm chỉ có thể là ngăn điều tồi tệ hơn xảy đến cho những người con yêu thương của bà. Khi trải qua đau khổ, có người chọn làm điều sai trái để trả thù cho những nỗi đau của mình. Nhưng cũng có người chọn làm điều đúng đắn bởi tình yêu thương và trở nên những người vĩ đại. Tại chính ở những nơi đau thương ấy, Rít-ba đã kiên cường cho đến cuối cùng. Bà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mà bất cứ người phụ nữ Do Thái nào cũng có thể làm được. Lấy một tấm vải thô trải trên tảng đá dùng làm giường, rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trời trút xuống xác của chúng, bà không để cho chim trời đậu trên chúng ban ngày hay thú đồng đến gần chúng ban đêm. Samuel nhì chương 21 câu 10. Dường như bà trở nên một người có sức mạnh không tưởng. Bà ở đó không chỉ một hai ngày, nhưng từ mùa này đến mùa kia. Bà kiên trì với công việc mà nhiều người qua lại có thể cho là vô ích. Nhưng với bà, bây giờ là cả một sứ mệnh, không cho ai đụng đến thi thể của con bà. Tình yêu trong bà đã thành sức mạnh và sự kiên cường. Bà chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nắng cháy ban ngày, sương lạnh ban đêm, thú dữ, sự mệt mỏi và cả nỗi đau xé lòng của một người mẹ mất con. Từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trời trút xuống. Điều gì khiến bà đủ sức làm điều đó lâu như vậy? Chính là tình yêu của một người mẹ. Một tình yêu mạnh hơn nỗi khổ đau. Một tình yêu khiến bà không bỏ cuộc dù mọi thứ dường như đã kết thúc. Việc Rít-ba làm đã đến tai David. Nhờ đó, David đem tất cả hài cốt của gia đình Rít-ba, từ Saul, Jonathan đến các con trai bà và cả các con trai Merab, người cùng bị treo với con bà, về chung một chỗ với tổ phụ và được chôn cất tử tế. Điều đó đẹp lòng Chúa. Sau khi người ta làm xong mọi điều vu truyền, thì Đức Chúa Trời nhậm lời khẩn xin cho xứ sở. Samuel nhì chương 21 câu 14. Rít-ba không còn là một phụ nữ yếu đuối. Bà đã trở nên một chiến binh kiên cường cho những người mà bà yêu thương, cho gia đình, và đã trở thành mắt xích quan trọng trong việc Đức Chúa Trời tha thứ, nhậm lời cầu xin, ngừng nạn đói và phục hồi cho dân tộc của bà. Trong thời đại hôm nay, khi trẻ em lớn lên giữa vô vàn ảnh hưởng của thế giới, hơn lúc nào hết, chúng ta cần những người mẹ, người cha kiên cường. Có thể không phải là những người hoàn hảo, nhưng là những người biết quỳ gối nguyện cầu hàng đêm, là những người không bỏ cuộc khi con cái nổi loạn, là những người tiếp tục gieo lời Chúa dù chưa thấy kết quả ngay lập tức, là những người dám sống đức tin cách trung tín, ngay thẳng, thành thật. Có thể hôm nay bạn cảm thấy những điều mình làm quá nhỏ bé. Một giờ nhóm gia đình lễ bái ngắn ngủi, một câu kinh thánh nhắc con trước giờ ngủ, một lời cầu nguyện đơn sơ cho mỗi sáng, một lần kiên nhẫn sửa dạy trong yêu thương. Nhưng đừng xem thường những hạt giống nhỏ ấy. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Luca chương 16 câu 10. Đức Chúa Trời không khinh dễ những điều nhỏ bé được thực hiện bởi tình yêu và đức tin. Và rất có thể chính những yêu thương âm thầm nhưng đầy kiên cường ấy sẽ trở thành nền móng thuộc linh cho cả một thế hệ mai sau. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, có những lúc con cảm thấy mình không còn đủ sức để bước tiếp. Những đau thương, mất mát và chờ đợi kéo dài khiến lòng con mỏi mệt. Nhưng qua câu chuyện của Rít-ba, xin dạy con biết rằng Ngài không hề quên những giọt nước mắt âm thầm của con cái Ngài. Xin ban cho con sức mới để vẫn trung tín trong những việc nhỏ bé, để vẫn có thể yêu thương giữa những tổn thương, vẫn cầu nguyện giữa những ngày khô hạn chưa thấy câu trả lời cho nỗi đau của mình. Xin Chúa giúp con biết nương cậy nơi ân điển Ngài mỗi ngày. Nguyện đời sống con, dù yếu đuối vẫn được Ngài dùng để đem sự chữa lành và phước hạnh đến cho người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, có thể hôm nay bạn đang ở trong một mùa rất khó khăn. Có những lời cầu nguyện bạn đã dâng lên nhiều năm mà chưa thấy kết quả. Có những tổn thương khiến bạn mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhưng xin đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục nhờ ơn Chúa kiên cường bày tỏ tình yêu của bạn. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho con cái mình, tiếp tục yêu thương người thân, tiếp tục trung tín trong công việc Chúa giao. Dù không ai nhìn thấy hay ghi nhận, có thể chính sự kiên trì của bạn hôm nay sẽ trở thành chiếc cầu để Chúa đem đến sự chữa lành, phục hồi và phước hạnh đến cho con cái, gia đình, hội thánh hay những người xung quanh. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên những con người kiên cường giữa đau thương, và trung tín cho đến cuối cùng.
Chúa muốn